Tiếp tục không? Đấy, mình nhớ tên của kinh A Di Đà. A Di Đà là tên tắt. Tên thật của kinh là ca ngợi công đức bất khả tư nghì, tất cả chư Phật đều hộ niệm. Tên của kinh là như vậy. Ngài Huyền Trang dịch đúng cái tựa đề của kinh, tức là xưng tán tịnh độ Phật Nhiếp Thọ kinh. Tức là xưng tán tịnh độ là ca ngợi công đức bất khả tư nghì. Trong đây dịch lại Phật Nhiếp Thọ là tất cả chư Phật hộ niệm. Cho nên kinh lại có hai phần. Một phần là ca ngợi công đức của Y Báo Chính Báo Cực Lạc Thế Giới. Phần thứ hai là mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật nói lên cái lời hãy tin. Tin vào kinh này. Đó là kinh mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Tức là nhiếp thọ mình. Và nhờ sự nhiếp thọ đó mà mình không thối chuyển khỏi vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên ở trong Đức Phật kết luận, các ông thì phải tin nhận lời ta, lời của Phật nói chung. Nhưng mà cái lời chính là xưng tán, tán thán công đức bất khả tư nghì, Y Báo Chính Báo Cực Lạc Thế Giới. Cùng những gì chư Phật kia nói thì cũng là do từ Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra, nhưng mà là lời của những chư Phật nói. Là hãy tin vào kinh này thì được Phật hộ niệm. Thì nó có hai điều rằng là người ta vẫn nói về tịnh độ là nó có vấn đề là tự lực với tha lực. Thì nói chung đại thừa đó là tha lực rất nhiều. Phật Nhiếp Thọ, Phật Gia Trì Lực, Phật với Bồ Tát hộ niệm cho mình, gia trì lực cho mình. Và đôi khi mình sám hối tất cả mọi tội lỗi gì của mình ấy, là cũng nương vào cái công đức của kinh điển đại thừa cũng như là chư Phật Bồ Tát, đảnh lễ danh hiệu Phật, vạn Phật này nó sám hối. Thế nên vì vậy mà đại thừa có cái tính chất như là tôn giáo của thế gian, thờ một cái bậc thượng đế thần thánh là nương hết vào đó. Được cái gì cũng nơi vị đó. Mà không được cái gì cũng là do tách lìa khỏi cái vị đó. Nên nó có cái tính chất tôn giáo của thế gian này. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà các bậc Bồ Tát và các tổ đại thừa thì đều không có chấp nhận là giống nhau. Nó như vậy đó mà nó không phải vậy. Nên vì vậy thì giờ mình nói nó là như thế nào. Thì cái chỗ mà mình dễ thấy cái khác biệt đó, chỗ mà dễ thấy cái điểm khác biệt đó, đạo Phật đó là thực ra là mình theo Phật, gần Phật, đi về cõi Phật. Thì tất cả các tôn giáo, cái chỗ cõi thượng đế đó là cái chỗ cứu cánh, đến đó là chấm dứt. Bây giờ cái chỗ khác nó nằm ở chỗ đạo Phật không, thực ra đi về đó là để giác ngộ, tức là đi gặp Phật, về với chỗ cõi của Phật thì là để học pháp, để được khai mở. Cái cứu cánh của đạo Phật nó là cái sự giác ngộ của tâm thức mình. Mà nó có nhiều cái phương tiện để giác ngộ. Thế gian này có bao nhiêu cái khả năng tính, tức là căn tính á, thì cái Phật pháp á, nó đáp ứng bằng đó căn tính. Cho nên ở thế gian nó cũng có tự lực. Nên thời Đức Phật cũng có rất nhiều vị sa môn bỏ vào rừng núi tu tập thiền định, tự lực của mình đắc thiền đắc định, chứ đâu phải chỉ có người thờ Thượng Đế. Cho nên thế gian nó có hết. Những người trong cuộc đời, cuộc sống này đôi khi cũng bảo là mình có hai bàn tay mình làm nên chứ gì phải nhờ ai. Cũng có người có tính là cứ tự tự lập độc lập, có người thì người ta phải có người khác, người ta cần thì người ta mới làm nên. Cho nên căn tính của chúng sinh thì pháp môn của Đức Phật đáp ứng hết, nhưng mà nó đều khác. Cái khi mà Đức Phật khai mở cái pháp môn tự lực cho các bậc độc giác, các bậc A-la-hán, thì nó cũng là giác ngộ, cũng là giác ngộ ra cái chân lý của mình. Cái tự tính, cái pháp tính của mình phải giác ngộ ra cái đó, gọi là Bồ Đề. Mà khi mà Đức Phật mở cái con đường tha lực thì cũng là để cho những người đó được giác ngộ. Cho nên chẳng qua là cái căn tính nó khác nhau. Một người thích tự học, một người thì thích đi học nhà trường. Nhưng mà cái vị giáo sư mà viết sách ra cho người tự học cũng là để cho người đó thành công. Mà đưa những người kia vào nhà trường học thì cũng học là để cho nó thành công, nó cũng vậy. Cho nên mình trước tiên cái đó là cái cho mình dễ thấy. Thế nên mục tiêu của Đạo Phật nó không phải là cứ ở gần ông thầy là chấm hết. Ở gần ông thầy là học, và để cho mình từ từ mình trở thành một bậc thầy. Tức là cái người nương vào tha lực rồi cũng phải thành tựu cái tự lực giác ngộ. Đó. Mình biết là như vậy. Mà cái người muốn tự giác ngộ cũng phải có thầy. Cái tự giác ngộ nó càng khó. Cho nên cần phải có thầy, cần có nhiều công đức. Nhưng mà cái khả năng của mình là mình tự làm đấy, thầy chỉ rồi mình làm. Đó. Còn vị kia thì nó cần phải nhiều nhân duyên hơn. Đó. Cái vị mà tha lực hết đó, cần phải có khích lệ, rồi cần phải có đủ hết nhiều cái. Rồi an ủi này nọ gì nữa. Còn cái vị mà nó mà thích tự tự mình thì chỉ cần dạy thôi. Nó không cần những cái gì khác nữa, nó không cần sự gần gũi hay một cái gì khác, miễn cứ có dạy thôi là được. Cho nên đôi khi những người tự học người ta chỉ cần quyển sách thôi, người ta không có cần phải gần một cái vị giáo sư nào hết. Đó. Vậy đó là cái căn tính của người ta. Đó. Nhưng mà thực ra là nó vẫn có thầy, cái vị thầy viết ra quyển sách cho mình tự học. Nên chẳng qua nó ở cái chỗ là những cái người mà tha lực là những người thuộc về tình cảm, tình cảm nhiều mạnh. Còn những người tự lực là những người thuộc về trí. Vậy thôi. Còn thực ra là đều có thầy. Nó hiện ra cách đó. Và mục tiêu của Đạo Phật nó đều là tỉnh ngộ, giác ngộ. Và đều phải là giác ngộ, là đều phải áp dụng cái học, là phải học và áp dụng cái học. Nên giờ đó thì đại đa số con người của mình, nhất là vào cái thời mình kêu là gần như mạt pháp chẳng hạn, thời xa Phật quá, thì dù mình là tự, dù mình là khuynh hướng tự hay khuynh hướng tha lực, thực sự ra cũng không có thể thành công được khi mà nó quá xa cái bậc đạo sư. Cho nên vì vậy mình cần có một cái gặp gỡ, cần có một cái gặp Phật. Gặp Phật để mà học, để mà gần gũi mà học. Cho nên chính vì vậy mà Phật Thích Ca mới giới thiệu Phật A-di-đà. Phật A-di-đà, Phật Thích Ca nói về danh hiệu Phật Dược Sư, cũng có nói là hãy vãng sinh cõi đó. Nhưng mà nó không có phải là cái chính yếu của cái pháp môn Dược Sư. Tại Phật Dược Sư, cái nguyện nó nằm ở nơi danh hiệu rất nhiều. Nó nằm hết ở nơi danh hiệu. Tuy rằng mình không có thể đọc mà nghe hết được những cái nguyện của Ngài, ngoài 12 nguyện đó. Nhưng mà 12 nguyện chính đó là đều dùng danh hiệu. Cho nên đôi khi cứu độ chúng sinh, cho nên chúng sinh cũng thực sự cứ nương vào danh hiệu ở ngay cõi của mình. Phật Dược Sư có vẻ như là con cứ ở nhà con mà học, ta trợ giúp cho. Con ở trong cái duyên con mà tu, lỡ lầm gì thì có sự trợ giúp đó, cứu độ lại, kéo lại. Còn Phật Di Đà như là hãy về đây, vậy đó. Hãy về đây với ta sẵn sàng. Cho nên nó có cái tính chất đấy, nó khác nhau. Thì thế đó, mình đọc tụng nhiều kinh, nhất là phổ thông mình hay tụng, thì mình nhận xét những cái điểm vậy của Phật nói chung và khác nhau làm sao. Giờ đây trong kinh A Di Đà này, cái phần xưng ca ngợi, xưng dương tán thán, thì mục tiêu là để khuyến khích mình nguyện xưng. Còn cái phần hai là phần mà chư Phật hộ niệm này là đúng là muốn khuyến khích mình thọ trì kinh này. Thì thọ trì kinh, và mình sẽ có cái nhiều cái công đức hơn nữa, và sẽ có một phương tiện để lưu thông kinh cho những người khác. Nên nó là cái thọ trì, nó có nghĩa như vậy. Thọ trì là cái ý nghĩa chính của cái lưu thông kinh. Rồi sau đó Đức Phật nói thêm một đoạn: Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, hiện phát nguyện, sẽ phát nguyện, nói về ba thời, trong quá khứ, hiện tại và vị lai, những ai mà phát nguyện muốn sinh về nước Phật A-di-đà, nguyện đó là nguyện sinh nước Phật A-di-đà, các người như thế đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Phật nói thọ trì kinh, nghe danh chư Phật, được Phật hộ niệm thì không thối chuyển khỏi chứng giác, mà nguyện sinh về nước kia cũng được không thối chuyển khỏi chứng giác. Thì ở đây mình nghe là Đức Phật nói là nói nơi cái chỗ phát tâm. Đức Phật không có nói là nếu ai sinh về cõi nước kia thì sẽ được không thối chuyển, mà Đức Phật nói ai phát nguyện, các người như thế đều không thối chuyển. Các người đã từng phát nguyện, các người hiện tại phát nguyện, các người sẽ phát nguyện. Thì là cái phát nguyện của mình và phát nguyện của chúng sinh nói chung. Có chúng sinh đã phát nguyện, có chúng sinh hiện phát nguyện, có chúng sinh sẽ phát nguyện sinh nước A Di Đà. Thì các vị đó đều được một cái bình đẳng như nhau, là không thối chuyển khỏi vô thượng chính đẳng chính giác. Và cái kết quả đến á, cái phát tâm là cái bắt đầu cái con đường thực hành, và kết quả nó là ở cõi nước kia hoặc đã sinh, hoặc hiện sinh, hoặc sẽ sinh. Cái đoạn này, cái câu nói này, nó có thể gọi là nó sẽ đưa lại cho mình nhiều ý nghĩa lạ lùng, nhưng mà mình hiểu theo nghĩa dễ hiểu. Có những người đã phát nguyện ở trong quá khứ thì người ta đã sinh ở trong quá khứ rồi. Người nào phát nguyện ở trong tương lai sẽ có người phát nguyện, khi mà kinh này nó lưu thông, người đó đón nhận được, người đó sẽ phát nguyện thì người đó sẽ sinh ở trong tương lai. Còn người hiện giờ, người hiện giờ mà được kinh này rồi nghe theo đó mà phát nguyện thì người đó sẽ sinh ở trong cái thời hiện tại. Cái đời hiện tại cũng là có nghĩa là cuối đời của người đó. Mình hiểu như vậy. Thì hoặc là hiện sinh. Đó, vậy đó. Cho nên thì thế đó, là cái nghĩa đó là cái nghĩa dễ hiểu nhất đó. Mình biết vậy. Và nếu bây giờ đó mà mình đưa cái nguyện này về mình, một mình. Mình đã phát nguyện một năm trước đây, hiện giờ mình vẫn phát nguyện đó, và mai mốt cho đến tháng sau mình cũng phát nguyện nữa. Thì mỗi lần mình phát nguyện như vậy á, là mình sinh rồi. Đã phát nguyện ở quá khứ, đã phát nguyện là đã sinh rồi. Bây giờ hiện giờ lại phát nguyện là hiện giờ đang sinh á. Mà mai đây phát nguyện là mai đây sẽ sinh nữa. Là cũng như là mỗi lần phát nguyện như vậy là thực sự là mình sinh rồi. Thì nói theo nghĩa này là những cái nghĩa mà nó thuộc về tự tánh Phật, Phật tính bổn tâm của mình. Người ta thường nói chữ tự tánh Di Đà vậy. Và cái tâm nguyện của mình là nó là cái để mở ra cái tự tánh của chính mình, chẳng hạn như vậy. Mà mình hiểu rằng là cái những cái pháp môn của Đại Thừa này nó rất là bí mật và kỳ lạ. Cho nên là đó, mình mới trở lại cái chỗ mà nhiều người nói tha lực mới tự lực á. Thì cái mà dù nói tha lực hay tự lực thì mình bắt buộc phải có làm một cái gì. Mình không phải là một cái xác chết mà nó không có một cái hoạt động gì hết. Bây giờ mình có nói là ví dụ mình gặp một người, người đó bảo là để tôi giúp anh, mình bảo là được, anh cứ giúp tôi nằm yên một chỗ, tôi yên lặng, tôi không động gì hết, cứ để anh giúp tôi, không nhúc nhích gì hết á, thì mình cũng phải có một cái nỗ lực là không có nhúc nhích gì chứ. Chứ đâu phải là mình không có một cái gì đâu, mà mình có thể nói là tha lực hoàn toàn. Cho nên đã có mình là phải có cái hoạt động, mà bao giờ cái chính yếu nó cũng là nơi mình. Một người ta bảo anh cứ nằm yên nó đi, tôi sẽ làm hết. Anh mà động một cái là nó sẽ sai, không làm được. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cái nằm yên của mình rất là khó. Mình phải ra công ra sức kia lắm để cho người kia hành động, chẳng hạn như vậy. Thì cũng thấy rõ là chẳng hạn như một người cảnh sát đi cứu một đứa bé bị bắt cóc, mà tụi cướp này nó đông, thì cảnh sát nó cứu được bé chạy, nó đuổi theo. Cái thằng bé nó bị đau, định la, thì người cảnh sát nói nó là yên lặng, con đừng có la gì hết, con phải đừng có nhúc nhích gì hết, thì chú mới cứu con được, không thôi là chết cả chú với cháu hết ạ. Thì cái thằng nhỏ nó cũng phải ra sức ghê lắm. Cho nên mình phải biết rằng là thực sự ra là mình nói cái chữ tự lực tha lực là nói nó trên cái mặt nông lắm, chứ còn mà nhìn kỹ vào thì là bao giờ nó cũng phải có cái duyên của hai bên. Nó hòa hợp cái duyên của hai bên để rồi nó mới ra cái kết quả. Mà cái người nào, mà cái kết quả nó đến với người nào thì là thực ra là hoàn toàn là nó phải nhờ nơi cái lực của người đó. Cũng như thằng nhỏ mà nó chịu đau, nó gì nó không rên, nó không khóc, nó sợ, mà nó không có động, nó run, nó rên lên gì hết á. Nó phải chịu hết những cái đó á. Thì cái kết quả được cứu là đến với nó. Mình tin Phật 100%, mình nói vậy đó, thì cái kết quả đó là vãng sinh là mình được. Chứ không phải là mình tin Phật 100% là Phật được vãng sinh đâu. Cho nên nó phải có một cái gì làm ở nơi mình. Đôi khi mình sẽ thấy là không phải là cứ động ở bên ngoài thế thì là tự lực. Mà vậy đó. Tức là mình thấy một người chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui lăng xăng này nọ, là mình nói người đó tự lực. Không phải như vậy. Mà trái lại, cái tự lực là cái lực ở bên trong. Nó là phải làm sao nó điều được hết tất cả tâm của nó. Cho nên vì vậy á, cái tự lực như vậy á, nó không có hiển hiện ra bên ngoài. Cho nên vì vậy á, mình biết rằng là đã làm để có kết quả cho mình, có một cái kết quả đến với mình, thì mình phải có làm một cái gì. Không có làm gì hết là không có kết quả. Cho nên mình phải có làm. Mình biết là nên như vậy. Vì vậy mà không có nói rằng là tu tịnh độ là tự lực, là tha lực. Thực sự vậy đó. Là chẳng qua cái phần mà tha lực cái phần chấp nhận của Phật A Di Đà. Thì nếu mà mình mà nghe về các cái nghĩa nhân quả trong đạo Phật á, thì mình sẽ thấy Phật A Di Đà là tăng thượng duyên. Tha lực tự lực gì á, cái muốn có một cái kết quả là mình phải có một cái nhân ở nơi mình. Nói theo Phật pháp, thế là cái nhân đó nó mới đưa lại cái kết quả đó. Cho nên Phật A Di Đà chỉ là một cái năng tác nhân mà tăng thượng duyên. Còn mình mới chính là nhân duyên. Mình phải có cái nhân đó mình mới có cái quả đó. Cũng như ông thầy cho mình 10 điểm là không phải là ông thầy là cái nhân duyên của cái 10 điểm đó, mà là do cái lực làm bài của mình. Ông thầy chỉ là cái phần thưởng đưa đến một cái bên ngoài. Cho nên mình mới biết là nó là cái gì ở trong đạo Phật nó phải có nhân duyên là vậy. Cho nên mình không hiểu những cái nghĩa nhân quả nhân duyên ấy, thì mình nghĩ rằng là cái mình mới nói chuyện tha lực tự lực là nó chỉ nhìn theo phương diện người tình cảm hay lý trí mà nói vậy. Thế còn chắc chắn là nó phải có cái lực của mình, có cái nhân nơi mình. Thành ra cái phần của Phật A Di Đà là cái phần bản nguyện của Phật A Di Đà đó là sẵn sàng đón nhận. Mà nó từ cái lúc phát nguyện cho nên bây giờ nó thành quả à, thì là tự động cái quả, cái hoạt động của cái quả là cực lạc thế giới đó, tự động hoạt động của nó có một cái tác dụng là nó cho người khác vãng sinh, nó cho những người mà chưa có tương ưng á, à, với điều kiện mà mình nghe những cái điều kiện như vậy là cái phần của mình. Nếu mình không có một cái gì ở nơi đó hết, là nhất tâm bất loạn chẳng hạn đó, mình không có một cái gì như vậy hết đó, thì nó không được. Mà bao giờ mình là con người hữu tình là mình phải có động đậy. Trong cái động đậy của mình á, bởi vì mình không có sinh để tịnh độ được, bởi vì những cái động của mình á, nó toàn là đi ngược chiều. Cho nên vì vậy cái điều kiện đó là mình phải nhất tâm bất loạn. À, là cái tâm mình không có được có những cái tâm động mà nó đi ngược chiều nữa. Thế đó mình hiểu là cái ý nghĩa nó như vậy. Cho nên làm sao nữa thì mình cũng phải là có một cái tự lực của mình. Một cái tự lực bây giờ mình có thể nói là mình muốn có một cái gì đó và đến cầu với cái ông nhà giàu đó là ông cho. Thì mình đâu có làm gì để ra cái tiền mà mua, ví dụ mình muốn mua cái xe mới đi. Nhưng mà đến cầu cái ông nhà giàu không cho thì mình đâu có làm gì để ra tiền nó đâu. Cho nên mình đến cầu rồi được à, cầu rồi được như vậy là tha lực. Một người nào nói với mình chứ mày không có làm ăn gì hết nhưng mà cầu cái mày có tiền thì mình cũng trả lời mà ông biết không, tôi cầu ông gần chết đó à, tôi cầu ông mấy năm trời nay rồi đó, ngày nào cũng cầu xin cầu hai đầu gối chai hết biết không, tôi cầu còn hơn anh đi làm nữa. Thế vậy đó, thành ra lúc giờ thì mình nói là tự lực tha lực gì đấy. Đó, thành ra con biết nghe là tha lực kỳ gì nó cứ nằm bên ngoài thôi à. Bắt buộc phải có tự lực thôi. Ừ, phải có cái phần của mình. Nên đó mình nhìn lại thì biết là dù là nói tha lực là đại thừa hay gì đó, nhưng mà thực sự nó đều phải có một cái tự lực. Đức Phật theo cái căn tính của mình biết mình á, là không có chịu cái phương diện gọi là ra sức tu tập mà điều phục tâm nhiếp tâm à, mình lười đó, mình thấy mệt cái đó. Nhưng mà nếu bảo mình cứ đến lạy Phật, cứ đến phát nguyện với Phật, cứ niệm danh hiệu Phật cầu khẩn à, thì nó tiện cho mình, nó hợp với căn tính của mình, thì Đức Phật cho cái pháp môn này. Cho riết á, mình thấy niệm như các tổ sư niệm, mình niệm không nổi. Các tổ sư là niệm cả trăm ngàn niệm trong một thời với gì, mình niệm không có nổi. Nhiều khi là triệu niệm luôn. Cho nên mình biết là thực sự là đó là mình bảo tha lực mà tu như vậy hỏi con chứ. Thì là tha lực cái gì? Cái đó tự lực cần chết đó chứ. Tự lực kinh khủng á. Cho nên vì vậy mà mình đừng có nhìn nó theo cái nghĩa mà thông thường của mình. Rồi bây giờ mình mới biết như vậy, rồi mình mới hiểu là thực sự là Khi mà cái pháp môn của Đức Phật đưa ra thì nó đã có một cái ẩn ý. Cái ẩn ý đó là theo căn tính của mình, nhiếp lấy mình và đưa mình vào cái con đường giác ngộ. Thế còn không có cái mục tiêu gì khác nữa. Đức Phật cứu độ ở chỗ là giác ngộ, khai ngộ cho mình. Cho nên giờ là tính tình mình làm sao đi chăng nữa, mình đã theo đạo Phật đó, là rốt cuộc cái mục tiêu mà đạo Phật đưa lại cho mình viên mãn nhất và chắc chắn là mục tiêu đó là mục tiêu duy nhất. Ngoài ra nó là phương tiện hết, thì đó là sự giác ngộ thôi. Nên giờ đó là mình hiểu cái ý nghĩa nó dễ hiểu là như vậy. Những pháp môn của Đại Thừa này, mình hiểu theo cái nghĩa dễ hiểu, nó là một phương tiện đáp ứng cái căn tính, cái một cái căn tính cầu nguyện tha lực tôn giáo của mình, một cái căn tính tình cảm, muốn có một nơi nương tựa ấm cúng này nọ đó. Đó, thì đáp lại căn tính đó, cái phương tiện đưa ra những cái pháp môn này, nhưng mà thực sự là đều để đưa mình vào chỗ giác ngộ hết. Đó là cái chỗ vậy. Còn các cái tôn giáo khác không có cái đó, thì cứ về với Thượng Đế là vậy là xong. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu mà mình theo cái nghĩa là mình nguyện sinh một cái, tức là mình vãng sinh, nguyện sinh cái là mình sinh rồi, mình sinh rồi, thì cái đó là mình phải nhìn theo cái chân lý của mình và chân lý của Đức Phật. Lúc đó thì cái cõi cực lạc thế giới, cái cảnh giới đó, nó trở thành một cái phương tiện để cho cái chân tính của Đức Phật, pháp tính của Đức Phật và pháp tính của mình á, hay mình nói là Phật tính của Đức Phật với Phật tính của mình, nó có một cái phương tiện nó cảm ứng với nhau. Và cái lực Phật tính của Đức Phật là quả, nó đã thành quả rồi, còn mình nó là nhân mà nó sâu kín quá. Phật tính của mình nó bị ẩn sâu ghê lắm. Thì giờ cái nhân lực, cái quả lực á, nó có cái nguyện, cho nên nó sẽ nhiếp mình, nhiếp mình và từ từ á, làm cho cái Phật tính của mình á, nó khai ra, nó phát triển ra. Mà ngay trong cái lúc mà mình niệm Phật là lập tức là nó có một cái tương ưng. Tất cả những cái lớp che ở bên trên của mình á, những cái tâm thức của người đời, của thế gian của mình á, tất cả cái tâm thức tôi là bà mẹ, tôi là người con, tôi là sinh viên, tôi là giáo sư, tất cả những cái tâm thức nghề nghiệp người đời của mình, tâm thức và những cái trí khôn kiến thức của mình, nó che cái Phật tính của mình hết. Và không có một cái gì ở bên ngoài vào ở trong mình mà có thể nó đi xuyên qua những cái đó, mà nó đến tận cái Phật tính của mình. Phật tính của mình trong kinh Như Lai Tạng ví nó là một cái một thỏi vàng quý mà nó bị bao bởi nhiều cái lớp phiền não bên ngoài đó. Lấy ví dụ như một người chạy loạn đó, có một cái miếng vàng rất là quý, người đó sợ trên đường đi bị cướp bắt, người đó mới đi ngang một cái đống rác phân hôi thối đó, người đó mới lấy những cái mảnh vải mà nó dính phân dính gì, người đó mới cuốn cái thỏi vàng quý của mình lại, nó nhét vào trong đống phân đó. Cho nên cái Phật tính của mình nó giống như cái thỏi vàng. Và tất cả cái chỗ mà ô uế dơ bẩn này nó là tất cả những cái tâm thức của ba cõi luân hồi nó che ở bên trên. Cho nên Như Lai Tạng kinh ví dụ như vậy. Bây giờ đó, cái pháp môn, tất cả những cái pháp môn tu tập của thế gian, cho đến của xuất thế gian, cho đến A-la-hán, cho đến gì nữa, mà khi mình đón nhận vào tâm mình á, nó không có tương ưng với lại cái Phật tính của mình, nó không tương ưng. Tức là khi mà một người mà dọn dẹp những cái đống rác nó đi thì như vị A-la-hán rồi đó, thì nó vẫn chưa có tương ưng được với cái thỏi vàng. Nhiều khi thấy một cái vật dơ như vậy cũng dục đi mà không biết nó là vàng. Cho nên phải là cái người biết thật cái vàng đó, biết đó. Cho nên Đức Phật đó là cái người biết ra cái Phật tính của mình. A-la-hán chưa biết Phật tính là gì hết, độc giác cũng vậy. Thấy chúng sinh thấy cái dơ bẩn của chúng sinh, cho đó đúng là tự tính của chúng sinh, chứ chưa có thấy là tự tính của chúng sinh là Phật tính. Cho nên tất cả những cái pháp môn dành cho độc giác thanh văn đó, nó vẫn chưa có vào được cái chỗ cứu cánh của chân lý. Bây giờ Đức Phật là cái người khơi hết được ra cái cứu cánh viên mãn thanh tịnh của chân lý, mà các vị A-la-hán độc giác không có cái tâm muốn thành Phật. Cho nên pháp thế gian là chắc chắn là không đúng rồi. Bây giờ pháp của thanh văn duyên giác nữa cũng không có phát nguyện thành Phật. Nên vì vậy mình biết rằng là khi mà Đức Phật nói ra những cái pháp để thành Phật, nói cái nhân để thành Phật, nói cái quả của thành Phật, diễn tả cái nhân nó là lục độ ba la mật, phát bồ đề tâm, hành cái thời gian nó là ba vô số kiếp, cho đến kết quả là các tịnh độ này nọ đó, thì đôi khi có nhiều vị tin nổi, có nhiều vị thấy là không cần thiết, mình đạt được cái chỗ kết quả của thanh văn duyên giác của niết bàn là được rồi. Nên vì vậy Đức Phật cứu độ chân thật chúng sinh là Đức Phật, lúc mà Đức Phật đưa ra cái cảnh giới của Đại Thừa, thì chỉ có cái lúc đó đó mà chúng sinh nào mà có duyên, dù là chúng sinh ở thời mạt pháp, dù là chúng sinh có cái căn tính của tha lực cầu nguyện, đó cái căn tính là chỉ nương tựa, nhưng mà nếu đón nhận những cảnh giới, những kinh điển của Đại Thừa, thì chỉ có những cảnh giới kinh điển và những danh từ trong Đại Thừa nó mới tương ưng được với cái Phật tính của mình. Nếu mà mình cứ vậy mà huân tập thì là cái chủng tính thành Phật của mình á, nó được thành lập. Để bắt đầu á, cái chủng tính đó, nó khi mà nó bắt đầu nó phát triển á, nó loại đi hết những cái gì không phải là Phật, nó không đón nhận, nó mới kêu là chủng tính. Thì từ từ cái Phật tính nó mới xuất hiện ra. Nhưng mà đó là mình nói cái chỗ từ từ, trên phương diện từ từ. Còn trên phương diện ý nghĩa, tất cả những cái tre ở bên trên đó, nó là vọng, nó không có thật, cho nên nó không thể che được. Những ý nghĩa đó nó bắt đầu vào sâu vào đốn, nó không phải là tiệm nữa mà nó đốn. Tức là một khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình trở thành A Di Đà Phật. Vậy đó, là thực sự là vô thủy kiếp này không cái gì che được Phật tính của mình hết. Bởi vì tất cả những cái che nó là giả, Phật tính nó là thật. Cho nên ở cái chỗ đó nó là nó đến những cái căn tính rất cao siêu. Nhưng mà cái pháp môn này của Đức Phật đó, nó bao từ cái căn tính tiệm tu cho đến căn tính đốn ngộ. Thế mình phải hiểu là cái vi diệu của những pháp môn như vậy. Cho nên tại sao mà Đức Phật nói ngài A Nan trong kinh Dược Sư là tin không nổi đâu. Ông nhờ oai lực của Như Lai cho nên mới tin, chứ tin không nổi đâu. Cái pháp môn nó vậy là chỗ hành thậm thâm của các chư Phật là như vậy. Cho nên cái mà chiếu dùng cái chân lý Phật tính chiếu đến chúng sinh một cái là cái Phật tính của chúng sinh nó đáp lại liền. Nhưng mà mình vẫn không thấy, cho nên mình trở thành tiệm. Nên trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nói rằng là khi mà mình niệm danh hiệu Phật thì cái hào quang của Phật nhiếp lấy cái chúng sinh đó, không bao giờ lìa bỏ. Cho nên cái đó nó có rất nhiều nghĩa. Nếu chúng sinh đó mà thấy lập tức ngay đó thì chúng sinh đó là vãng sinh liền. Mà chúng sinh nó thấy một cách viên mãn thì chúng sinh nó giác ngộ liền. Nó đến mức như vậy. Còn chúng sinh nó không thấy gì hết thì chúng sinh nó được nhiếp. Được giống như ở trong này, được hộ niệm, được nhiếp lấy, không bao giờ lìa, không bao giờ chuyển. Thì chúng sinh nó sẽ không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là không đánh mất cái Phật tính của mình, và không mất cái dây hướng dẫn mình, kéo mình cho đến chỗ khi nào mà mình nhận ra được cái Phật tính của mình, thì gọi là không thối chuyển. Mà trong kinh này thì Đức Phật lấy cái chỗ mà phát ra phát ra cái đầu mối để mà giữ lại cái Phật tính của mình và giữ lại cái dây nối với lại Phật quả của chư Phật đó. Giữ cái đó để cho nó không mất đó, thì trong này gọi là cái phát nguyện sinh về cực lạc thế giới đó. Và do vậy cho nên đó, cái dây nó trói chặt như vậy thì mình không có thể nào thối chuyển được. Cho nên cái phát nguyện nó làm cho mình không thối chuyển. Tại vì cảnh giới của Phật chính là cái cảnh giới Phật tính của mình. Phật tính nó không phải chỉ là một cái tính tình, mình phải hiểu vậy. Phật tính như Lai Tạng nó là cả cảnh giới, nó là có sự, có lý, có tướng, có cảnh. Cho nên vì vậy mà khi mà mình mà nghe về cái Phật tính như Lai Tạng á, thì là mình nghe về những cái điểm như vậy. Vì thế mà những cái câu nói ở trong những kinh này nó vừa có một cái nghĩa rất là bình thường theo cái lối tín ngưỡng tôn giáo của cuộc đời, của những cái tâm trạng, tình cảm của mình đối với Phật, đối với Đạo, mà nó nhiếp cả những cái nghĩa thâm sâu nhất. Cho nên trong kinh Dược Sư á, Đức Phật mới nói rằng là đó là chỗ hành thậm thâm của các chư Phật, không có hiểu nổi đâu, mà phải đến thập địa Bồ Tát, nhất sinh Bồ Xứ. Thế nói là mình nói cái chỗ cho thấy chỗ thâm sâu của các kinh điển này. Vì vậy á, một khi mà tất cả những cái pháp, những cái pháp môn của Đại Thừa, hay khi mà mình ngồi ăn, mình tụng, mình cúng dường cái này nọ, tất cả những cái sinh hoạt ở trong Đại Thừa đó là những cái sinh hoạt mà mình giữ cho, mình mượn vào, cúng dường lên mười phương chư Phật, tất cả chúng sinh hồi hướng, tất cả những cái hành đó, nó là hành của Phật tính. Cho nên mình dùng cái đó ở trong sáu thời của mình á, từ ăn rồi đến đi đứng nằm ngồi gì, nếu mà mình có thể hành được á, tất cả những cái gì mà mình biết là từ tỷ ni cái này nó, trong tỷ ni những cái nguyện như vậy á, là để cho mình giữ lấy cái Phật tính của mình luôn luôn đó, nó sinh động, nó sống động, nó không có bị chìm lún sâu dưới những cái tâm thức thế gian của mình. Cho nên mỗi một lần mà mình tụng lên như vậy á, là nó tương ưng với cái chân lý của chính mình và nó khế hợp với lại cái quả Phật. Cho nên cái Đại Thừa dùng cái cách đó để huân tập mà một cái, mình nói cũng như là cái chủng tính của Đại Thừa nó nằm bên trên, và nó mới làm cho lộ ra cái Phật tính đó viên mãn. Còn bây giờ mình không có cái chủng tính của Đại Thừa đó, mình gặp cái pháp môn nào mình thấy hay hay cái mình theo, mà nó chưa phải là Đại Thừa. Đôi khi mình gặp pháp môn của ngoại đạo mình cũng thấy hay nữa. Đôi khi mình thấy một cái người đời, đạo đức của người đời mình cũng thấy phục nữa. Cho nên nó cứ bị che hoài à, cái Phật tính mình nó không có ra được. Cho nên giờ mình phải huân tập những cái đó, thì là tự nhiên đó là mình sẽ có một cái chủng tính của Đại Thừa. Thì khi mình có cái chủng tính Đại Thừa đó, thì mình gặp những cái nó không có đúng là vô lượng, vô biên, thanh tịnh, trang nghiêm, cứu độ tất cả chúng sinh, hồi hướng chúng sinh, đồng thành Phật Đạo, nó không có tất cả những cái đó. Thì tự nhiên là mình sẽ thấy là nó không phải là cái mình muốn theo. Thành ra cái chủng tính nó làm cho mình né đi. Bao giờ bắt đầu mình gặp Đại Thừa, đôi khi mình gặp pháp thanh văn để tu rất là thâm sâu, thiền định, thanh tịnh vô cùng, an lạc, yên tĩnh, tự nhiên mình cũng tách ra, mà mình cũng cảm thấy nó không hợp, mình có thể kính phục. Nhờ vậy á, cái chủng tính đó nó mới cảm ứng về cái như nơi nào có Đại Thừa, nơi nào có pháp Đại Thừa, và các Bồ Tát mới ứng hiện nói pháp Đại Thừa cho mình. Cho nên đây là những cái huân tập, mình vừa tu tập để sinh cực lạc thế giới, mà mình vừa huân tập để cho cái Phật tính của mình á, nó được khai triển. Mình hiểu như vậy. Và tất cả những danh từ chữ nghĩa ở trong kinh này, nó không có ở bên ngoại đạo đâu, nó cũng không có ở thanh văn đâu, không có ở thế gian đâu. Cho nên nó là những cái huân tập chủng tử Đại Thừa cho mình. Biết như vậy thì mình mới hiểu cái công đức mình ra công mình mình tụng niệm, mình tu tập. Vì vậy mà nó mới nói cái câu là mình niệm Phật một cái là tương ứng liền lập tức, và thực sự đó là cái tâm, bản tâm, cái gọi là cái bản giác của mình ấy, nó vốn vô hình vô tướng, nó vốn là tất cả cái chân lý. Và nếu mình muốn nó thành cái hình tướng nào thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái bản giác của mình nó là A Di Đà Phật. Mình niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì bản giác của mình nó trở thành Dược Sư Phật. Nhưng mà tại vì mình chưa có khai hiển nó ra, chưa thấy được. Cho nên như vậy, mình nguyện sinh một cái là cực lạc thế giới, cái bản giác của mình nó trở thành cực lạc thế giới. Cho nên khi mà một người đi vãng sinh đúng nghĩa là người đó không có đi. Là khi mà cái cảnh giới, cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó không có điên đảo như cái đoạn trước nói, thì lập tức cái cảnh giới cực lạc đó, nó hiện ngay trong cái bản tâm trong sáng của mình. Và lập tức mình thấy mình ở trong đó. Mình chưa giác ngộ ra được cái bản tâm đó, nhưng mà mình thấy mình sinh về đó. Nên đó là cái vi diệu của chân lý, của Phật tính, của Pháp tính. Nên cuối cùng Đức Phật mới nói, thế nên Xá Lợi Phất, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu ai có tin thì hãy phát nguyện, nguyện sinh nước kia. Nên ở đây là mình thấy rõ sinh thì phải là sinh về một cảnh giới. Thế tự nhiên là một con người không có được, một cá nhân, một con người không có được. Thế nên là mình niệm Phật A Di Đà không thôi, không lẽ sao mình sinh vào thân Phật A Di Đà? Nó không có được. Cho nên phải nguyện sinh nước kia. Nó đúng pháp ghê lắm. Tất cả nước kia nó là hóa sinh. Và hóa sinh nó là sao ấy? Hóa sinh là mình phải nguyện, tức là mình có một cái ý muốn thích cái cảnh giới đó. Cõi trời sinh, cõi trời nó không phải là thích cha mẹ này hay thích cha mẹ kia. Nó thích cái cảnh giới của cõi trời. Còn thích cha thích mẹ nó sinh vào thai. Và nó sinh vào cõi người và cõi dục. Cho nên mình phải hiểu là chính vì vậy muốn vãng sinh trì niệm danh hiệu A Di Đà. Đó, trì niệm danh hiệu A Di Đà đó là tăng thượng duyên. Cái duyên chính, cái nhân chính để sinh là nguyện sinh nước kia. Thành ra như vậy nó mới có cái đủ những cái yếu tố mà trong mình học trong Phật pháp về nhân duyên này nọ đó, thì mới thấy là nó như vậy. Nên vì thế mình theo đạo Phật nói chung, nhất là theo cái pháp môn vãng sinh, con người theo đạo Phật đó, thì đừng bao giờ chỉ nghĩ một đời và chỉ nghĩ một chỗ. Luôn luôn cái tâm của mình nó phải thấy ra mình có rất nhiều đời, còn có rất nhiều đời sau. Và giờ mình ngắm ngay cái chỗ là đời sau này này, đời kế này này. Cái điều thứ hai là mình có rất nhiều chỗ để sinh, chứ không phải chỉ có con người. Mình cứ thất niệm mà quên cái chỗ đó, đó là mình mất đạo ngay cái lúc đó. Mình mất dấu của con đường đạo. Cho nên vì vậy là mình phải biết là nó có đời sau. Mình phải làm sao đây với đời sau? Mình muốn sinh đâu? Mình muốn sinh ở đâu? Sinh con người, sinh cõi trời, hay sinh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh? Mình có rất nhiều chỗ để đi đến. Nên như vậy mình phải liệu chừng chỗ này nó sẽ mất đi. Chứ còn mình cứ nghĩ là nó cứ vĩnh viễn hoài là mình không nghĩ đến đạo nữa. Mình nghĩ là chỉ có một đời này là tự nhiên là tâm mình nó không nghĩ đến đạo nữa. Cái thất niệm nó phát sinh từ chỗ đó. Mất đi cái niệm của đạo. Cho nên mình vào phiền não liền. Nên vì vậy là mình phải luôn luôn nghĩ như vậy. Nghĩ mình còn có nhiều chỗ về. Mình phải coi chừng, đừng có về những cái chỗ nào. Mà phải làm sao về được những cái chỗ của người trời, đừng có về tam ác đạo. Mà mình còn có đời sau, mình còn có phải đi về những chỗ đó. Nên vậy đó. nên con người ta tranh chấp, dù là con người ta bảo là hai người tranh chấp nhau đến thù, hai người đều nói là tôi tốt hết á, là lý do là như vậy. Chỉ biết một đời này thôi, và chỉ biết sống trong cái đời này, rồi khởi sinh lên những cái phiền não cũng không cần biết, rằng là những cái phiền não là những cái nó sẽ đưa xuống tam ác đạo, cũng không cần biết. Cứ chỉ biết là cái mà mình muốn ngay trong đời này nó không như ý, là cái tâm mình nó cứ quậy lên như vậy. Cho nên mình thất niệm. Nên nếu mình không tự mình á, không tự mình á, thì không ai giúp được mình cái đó. Tự mình phải nhớ đến, phải niệm đến, mình còn tái sinh, mình còn rất nhiều cái nguy hiểm trong đời tới. Mình ráng làm sao nó là sinh trời người, còn không thôi rất nguy hiểm. Rồi bây giờ mình có cái nguyện, mình phải sinh về cực lạc, mình phải có một cái nguyện cho mình trong đời sau. Mình cứ hỏi đến đời sau, bây giờ cứ hỏi thử mọi người đời sau muốn gì, ai cũng không có ý kiến hết, biết ngay là thất niệm hết, biết ngay là đang bị phiền não hết, không nhìn ra. Cho nên mình không có, mình chưa có lập nguyện gì hết. Mình tụng A Di Đà bao nhiêu năm mà hạn vậy, mình tụng bao nhiêu năm trời, mình tụng thuộc lầu lầu, nhưng mà mình chưa có theo gì hết, mình chưa lập nguyện gì hết. Thì đó là như vậy. Mình nghe đến đó thì Đức Phật mới nói tiếp: Xá Lợi Phất, bây giờ Đức Phật khích lệ một cái khích lời khích lệ cuối cùng, nhưng mà lời của chư Phật đó, nó không có theo tình cảm của người đời. Mình phải hiểu vậy. Chư Phật nói là nói ra cái chân lý, nói ra cái từ bi của Đức Phật đó, là mình nghe nó cũng rất là lạnh nhạt, bởi vì nó là từ bi chân thật, nó không phải là một cái từ bi mà ướt át như người đời thường dùng chữ, một cái từ bi của tình cảm ô nhiễm, đầy cái sở hữu, đầy cái mong cầu tứ tung hết. Ở đây là một cái từ bi nó cứu độ chân thật, cứu độ trước mắt. Cho nên giờ Đức Phật nói lên một cái rất là khó khăn, rất là muôn vàn khó khăn của Đức Phật, nhưng mà mình nghe nó rất nhẹ nhàng, mình không thấy cái gì là vất vả trong đó. Đức Phật nói nhiều khi ta ở trong cõi này rất là, nghĩa là bị nhiều cái nạn, nhưng mà mình nghe nó vẫn rất là nhẹ. Ngoại đạo là thấy ta đi khất thực bố thí đồ ăn cũng để thuốc độc trong đó đủ thứ, ám hại đủ cách gì đó, nhưng mà mình nghe nó cũng rất là nhẹ nhàng. Thì mình hiểu cái lời nói của một bậc giác ngộ đại bi, nói sự thật thôi. Đức Phật nói như ta giờ đây ca ngợi chư Phật, ca ngợi các công đức của chư Phật bất khả tư nghị. Nhưng mà các ông cũng phải biết là các chư Phật kia cũng ca ngợi ta công đức bất khả tư nghị. Các Phật đó ca ngợi như thế nào mà nói lời rằng Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm chuyện rất khó, hiếm có. Đức Phật nói lại cho mình nghe lời ca ngợi. Lời ca ngợi của mười phương Phật đối với lại Phật A-di-đà và cực lạc thế giới thì mình đã nghe rồi. Bây giờ phần này là mình phải nghe lời ca ngợi của các chư Phật đối với Phật Thích Ca. Là một chuyện rất khó mà hiếm có. Là gì? Có thể nơi cõi Sa Bà, ở trong đời ác năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, mà đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vì chư chúng sinh nói pháp tất cả thế gian khó tin nổi này. Bây giờ Đức Phật nói đâu? Bây giờ không ai hỏi ở trong kinh Duy Ma Cật. Tại sao Lợi Phất hỏi Đức Phật tại sao một quốc độ của Đức Phật nó sao nó uế trược, mà sao nó lồi lõm, mà gai góc, mà sao nó đủ thứ ấy? Đó là mới nói đến phần y báo nói hữu tình đó. Đức Phật mới hiện cái báo độ ra. Mình biết là vậy. Còn trong kinh này không ai hỏi hết. Trong kinh này Phật sẽ nói cho mình nghe. Không, Ngài Xá Lợi Phất cũng không hỏi là tại sao chỉ nghe chư Phật tán thán ca ngợi nhau hoặc ca ngợi Phật A-di-đà mà không nghe Phật nào ca ngợi Thế Tôn hết. Không cần Ngài Xá Lợi Phất hỏi như vậy. Còn Đức Phật nói, Đức Phật tự nói ra chư Phật ca ngợi sao? Ca ngợi là một cái chuyện rất khó mà hiếm có là ở trong Sa Bà. Ở trong cõi Sa Bà mà lại vào cái đời áp và năm trược và đắc A Nậu, Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là một điều khó. Vì chư chúng sinh nói pháp tất cả thế gian khó tin nổi này. Đó là điều thứ hai. Vì các chúng sinh đó mà nói lên cái pháp tất cả thế gian, tất cả thế gian khó tin. Thấy cái pháp này đều không có tin nổi. Thì tại sao mà Đức Phật nói lên cái lời ca ngợi cái năng lực của Phật Thích Ca? Thì nếu mà mình coi kinh Đại Bi thì mình cũng biết nữa. Lúc đó Phật Thích Ca là Hải Bào Hải, là một tể tướng, mà tể tướng của một vị vô chuyển luân thánh vương, vô tranh niệm, đó là Phật A Di Đà, đó là tiền thân đó. Thì chỉ có một mình Ngài Bảo Hải là phát Bồ Đề Tâm thành Phật. Còn tất cả vua, vương tử, cả ngàn vị hoàng tử không có phát tâm. Cúng dường Phật, lúc đó Phật ra đời là Phật Bảo Tạng. Phật Bảo Tạng là con của tể tướng Bảo Hải, xuất gia thành Phật. Thì biết vậy đó. Thế cùng Ngài Bảo Hải á, mới khích lệ vua phát Bồ Đề Tâm. Nên là thúc đẩy vua phát Bồ Đề Tâm và các vương tử cũng vậy. Vua mà ta cúng dường Thế Tôn trong mấy tháng trời, ta lấy cái công đức đó để làm chuyển luân thánh vương tiếp, thì ta được hưởng tất cả những gì giàu có, lợi lạc, ngũ dục của thế gian này, ta được hưởng tiếp lâu dài hơn nữa. Chứ không có phát Bồ Đề Tâm tại sao lại phải thành Phật? Mà Ngài Bảo Hải là khuyến khích lệ, thúc đẩy Ngài Bảo Hải đi khắp trong nước, gặp người dân nhỏ bé nhất cũng bảo hãy phát Bồ Đề Tâm. Cho đến mức độ là ở trên thì phải nói tới nói lui, nhưng mà ở dưới thì đôi khi hăm dọa. Trên đối với vua thì luôn luôn nghĩa là thúc đẩy vua hãy phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà ở dưới á, mấy dân quen á, không phát Bồ Đề Tâm á, nhốt tù, quánh cho sợ luôn hết đó. Thành ra mấy ta sợ phải phát Bồ Đề Tâm. Mà theo như kinh Bi Hoa đó, tất cả các Bồ Tát mà ngày nay mình nghe tên á, Văn Thủ Phổ Hiền Quan Âm đấy, là đều phát Bồ Đề Tâm từ cái lúc đó hết, mà đều là do Ngài Bảo Hải. Đều do Ngài Bảo Hải khích lệ, thúc đẩy ạ. Thì biết vậy, cả Phật Di Lặc này nọ gì vậy. Thì biết là nó như vậy. Cho nên ở trong kinh mới nói, nên về sau này hăm dọa nhiều người á. Cho nên về sau này trước khi mà Ngài thành Phật, Ma Vương nó đến nó hăm Ngài. Nói đại khái là cái nhân đó. Rồi vua cũng chịu. Sau này Bảo Hải mới đến gặp Phật Bảo Tạng, mới nói là Phật Bảo Tạng hãy cho phương tiện. Không thôi để vua mà không phát Bồ Đề Tâm là nó uổng vô cùng. Gặp Phật mà không phát Bồ Đề Tâm. Nên Ngài Bảo Tạng, khi mà vua đến, Ngài Bảo Tạng mới khích lệ rồi mới hiển hiện ra, cho thấy cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Thì lúc bây giờ vua vô chánh niệm chuyển luân thánh vương nhìn thấy cực lạc, nhìn thấy tịnh độ, hâm mộ quá đi, thần tượng quá, mà sao mà nó vi diệu như vậy. Thì tự nhiên là thấy cái chuyển luân thánh vương của mình á, tự nhiên sao nó thành rác rưởi hết rồi. Cho nên mới bảo nếu mà ở những nơi này mà thành Phật đó, thì con sẵn sàng phát Bồ Đề Tâm. Đó. Cho nên Phật Bảo Tạng mới gọi là thọ ký. Được. Mà cả ngàn vương tử cũng đều phát nguyện thành Phật ở tịnh độ hết. Mà tất cả toàn dân trong nước cũng đều phát tâm như vậy. Trừ có một vị nữa với lại tể tướng Bảo Hải là phát tâm thành Phật ở trong ngũ trược ác thế. Còn thấy lúc đó cả một đất nước mà chỉ có hai vị. Cho nên cái kinh tựa đề là Bi Hoa, là nói cho cái đóa hoa. Đóa hoa đó là tượng trưng cho Bảo Hải, tiền thân của Phật Thích Ca, từ bi, đại từ đại bi với chúng sinh ở trong cảnh khổ mà ngang tàng vô cùng. Cho nên chuyện này nó rất là khó. Không có đại nguyện nó là ai cũng lui hết á. Không có đại nguyện là phải lui. Cho nên đã đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề ở trong cái cõi như vậy là phải bao nhiêu cái nhẫn nhục, bao nhiêu cái chịu đựng, mà bao nhiêu công đức cũng đều không hưởng, mà phải cứ ở trong cõi này mà tu tập Bồ Tát Đạo thì biết như vậy. Cho nên mình không có hiểu rõ tất cả những hoàn cảnh của Phật hay gì á, mình không có thấy là cái đại từ đại bi đâu. Rồi khi mà đắc được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề thì nói pháp, trời ơi, chúng can cường, mà chúng chấp những cái già đó nó là thật 100%, rồi chúng chết sống ở trong đó, cái nỗi chúng tạo nghiệp tùm lum tà la nó cũng vì những cái đó, chúng không chịu nhả ra, thì biết như vậy đó. Thì giờ nói pháp gì đây, mà nói làm sao mà nói cho nó đến cái pháp mà cứu cánh của Phật tính này, mà nói ra được là cái căn tính nó phải chín mùi, nó phải có đủ duyên thì mới nói ra được. Cho nên là Đức Phật Thích Ca đó là phải điêu luyện cho tâm thức của chúng sinh đó, nó phải qua ba vô số kiếp đó, nó chín mùi. Đó. Nó chín mùi nó vẫn là tăng cường cái lắm đó, nhưng mà nó có những cái chủng tính đó mới có thể nói lên cái pháp này ra. Cho nên pháp này nó không phải là cái pháp kiểu mà tôn giáo bình thường như mình nghĩ. Nó khó khăn nó mới nói được. Đức Phật phải lập ra được Tam Bảo, phải có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, và là phải có một cái tăng đoàn, là biết bao nhiêu bậc thánh ở trong đó, 1250 vị là đi kề cận thôi, bao nhiêu người chứng, mà phải có những bậc chứng đạo của cư sĩ nữa, nó mới đủ cái nhân duyên để mà rồi nói lên cái pháp này. Cái nhân duyên mà ngay từ đầu là cũng có thể nói ra pháp Thanh Văn liền cho các ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà pháp này á là phải chín mùi về đại thừa nữa. Cái tất cả những cái công đức đó. Cho nên ngài mới kết luận: mới hay ta nơi đời ác năm trược làm chuyện khó này, đó là đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Rồi vì tất cả thế gian nói pháp khó tin nổi này, đó là rất khó. Thì biết Phật nói kinh này rồi, Xá Lợi Phất cùng chư tỳ khưu, tất cả thế gian trời người, Atula các loài, nghe điều Phật nói, vui mừng, tin nhận, lễ lạy, lui đi. Thế là khi mà đã có thể nói nổi, thì rồi nó mới có cái câu là vui mừng, tin nhận, là lưu hành á, chấp nhận, vui theo. Thì biết là đây là nói tất cả thế gian là muôn loài. Loài nào, cái này nó cũng người ta cũng không tin. Loài nào cũng chấp chặt vào cái nghiệp báo của mình, và loài nào cũng không có thể nào nhận ra nổi cái Phật tính của mình. Bây giờ cái pháp môn này, tuy rằng mình nói chỉ nói lên cảnh giới và khuyến khích nguyện sinh. Có cái gì khó đâu. Nhưng mà cái chỗ khó tin là đó, là làm sao mà nói ra được cái pháp này. Mà khi nói ra nó đúng là cái pháp, nói không đúng thời ấy, thì nói không được. Và nói ra người ta hiểu sai hết, người ta không có đón nhận đúng mức. Cho nên cái khó nó ở cái chỗ là Đức Phật phải xây dựng, mà xây dựng cái trí huệ, cái tín tâm á, của tất cả thế gian, trời người, của các bậc thánh nữa. Đức Phật phải xây dựng cái tín tâm nó đến một cái mức độ nào, và phải đúng cái thời tiết á, rồi mới nói ra cái pháp này được. Cái pháp Đại Thừa này được, nó nhiếp hết tất cả. Nó có thể đưa tất cả vào trong cái chân lý cứu cánh của Phật tính. Từ một cái con người, tôi không cần biết gì hết, tôi chỉ biết tin Phật thôi. Từ một con người như vậy, chỉ biết dùng cái lòng tin thôi. Và cho đến đệ nhất trí huệ, Xá Lợi Phất. Rồi Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi. Nó bao hết tất cả. Thành ra tất cả những kinh điển nói về Phật độ, nói về Phật nguyện, nói về danh hiệu Phật, nói về Phật hành, danh hiệu Phật, tất cả là Phật hành, nó phát xuất từ nguyện Phật. Rồi tu Bồ Tát đạo thế nào và thành quả nó ra làm sao, là danh hiệu đó, nó thuộc về Phật hành. Thì biết là đều thuộc về những kinh điển khó tin, bất khả tư nghị của Đại Thừa. Đó thì mình tạm nghe như vậy để kết thúc kinh A Di Đà mà mình rất thường nghe. Di Đà Phật.
Để mà công